Bài thứ 31 là Thượng Đường. Thì bây giờ tổ tới ngài Bá Trượng là ngài Thượng Đường, ngài nói linh quang riêng chiếu thoát khỏi căn trần, thể bài chân thường chẳng kẹt văn tự, tâm tánh không nhiễm vốn tự tròn đầy, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Linh quang riêng chiếu thoát khỏi căn trần, thì như vậy nó ở đâu? Nó vượt ngoài căn trần, thoát khỏi căn trần, thì như vậy cái linh quang này nó duyên chiếu vậy nên thì nó chiếu cái gì, nó ở đâu? Nó thoát khỏi căn trần rồi thì nó ở đâu, làm sao mà thấy được? Rồi thể bài chân thường chẳng kẹt văn tự, thì như vậy là nó luôn luôn nó vẫn có mặt, chưa từng thiếu vắng, phải không? Nhưng mà lại khi mà hỏi đến nó thì lại thường thường là các ngài đáp không biết, là bởi vì nó không có nằm ở trong văn tự, không có dính cái chữ nghĩa, cho nên luôn luôn có mặt, không có thiếu vắng bây giờ hết. Nhưng mà mình phải khéo can đảm mà mình quên đi á những cái kiến giải nó dai mượn này, phải can đảm mà đạp qua những cái thành quách ngôn ngữ văn tự mà nó đóng khung mình từ lâu nay đó, thì mới rõ được mà nó luôn luôn là nó hiện bài, nó trước mặt không có bao giờ mất. Cho nên thể bài chân thường nhưng mà chẳng kẹt văn tự, vừa dính trong văn tự đó là bị nó che rồi. Đây là phải khéo mà thấy thấu qua thì mới thấy cái mà mình đang thấy, đang nghe sáng ngời đây thì nó có thiếu thốn gì đâu, nhưng mà nó có thuộc về văn tự chân nghĩa gì, nó nằm ở trong cái trang kinh nào, cái mà mình đang thấy đang nghe mà sáng ngời đây thì nó nằm ở trong trang kinh nào. Cho nên thể bài chân thường mà chẳng kẹt văn tự, tâm tánh không nhiễm thì vốn tự viên thành, tức là vốn tự tròn đầy. Đó là nói lên chỗ này nó không có cái sở đắc gì hết, không phải là do cái công phu tạo tác của mình mà nó thành. Nhiều khi là mình nghĩa là dụng công nhiều, được thấy hay được sáng chút gì đó cái thì mình dễ chấp, nhờ mình tu hành công phu nó sâu như vậy cho nên mới nghĩa là ngộ được đó, thấy được cái đó, thì như vậy là còn có cái chỗ sở đắc, còn có mắc kẹt trong một chỗ công phu mà quên chỗ này. Nó là vốn từ nó sẵn, cái này chỉ là cái gợi lại thôi, cho nên còn nhớ công phu của mình đó, còn thấy có sở đắc đó là còn mắc kẹt ở trong cái ngã chấp, là còn cái tướng ngã, cho nên thấy mình có ngộ có được thì như vậy là thành ra như vậy là do cái công mình mà mình ngộ được, đó là mắc kẹt trên cái công phu. Chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật, tức là lìa cái vọng duyên là sao, tức là không trụ vào một cái chỗ nào hết. Vọng duyên là những cái bóng thôi, không trụ vào một cái chỗ nào hết thì ngay đó là cái gì, chỉ lìa vọng duyên thôi, không thì ngay đó là như như Phật. Cho nên là mình là nghĩa là không có trụ, không có bám vào một chỗ nào hết thì ngay đây thấy nghe nó rõ ràng sáng ngời là Phật như như, không có đâu xa hết. Thì như vậy chính ở chỗ này là chỗ để nói lên là nơi mình luôn luôn có cái sáng ngời, nó không mắc kẹt ở trong căn, ở trong trần, không có dính vào trong cái văn tự chữ nghĩa, nó vốn là nó thanh tịnh, nó sáng ngời từ xưa tới giờ, không phải là do ai tạo tác ra, ai làm ra, là chỉ cần mình nghĩa là lìa những cái vọng duyên này, không có trụ vào một cái chỗ nào hết thì ngay đó là như như Phật, là nó Phật sáng ngời bất sanh bất diệt, không có thiếu gì hết. Giờ thì có vị tăng hỏi vậy chứ thế nào là Phật, thế nào là Phật? Thì sư mới đáp, ông là ai? Hỏi thế nào là Phật? Thì đáp, ông là ai? Thì ông Tăng mới đáp, là con. Là con. Thì sư mới hỏi, vậy chứ ông có biết chăng? Không biết thì đâu có đáp, phải không? Thì ông đáp là con biết rõ ràng. Thì ngay đó, thì mới để thấy Phật chưa? Hỏi thế nào là Phật? Sư đáp, ông là ai? Nếu không có Phật thì đâu có hỏi. Phải không? Thì đâu biết hỏi. Hỏi Phật là ai? Hỏi thế nào là Phật đó? Phải không? Thì ngay đó là đủ rồi đó. Ông là ai? Thì đáp là con. Thì như vậy còn biết đáp là con nữa, thấy không? Cho nên là ông về, ông có biết chăng? Thì con biết rõ ràng. Nhiều đó mà chưa ngộ. Như vậy thì hỏi qua đáp lại rõ ràng đó, thì như vậy có thiếu cái gì không? Không có thiếu thốn gì hết, thấy không? Nhưng mà rồi tại sao lại không có ngộ được? Là bởi vì còn theo cái lời á, còn theo cái lời cho nên không có thấy được. Cho nên sư mới đưa cái bức tử lên, đưa bức tử lên hỏi, vậy chứ ông thấy chăng? Thì ông Tăng cũng đáp thấy nữa. Thì như vậy mình thấy thiệt là đáng tiếc quá ha. Rất là đáng tiếc. Nghĩa là ở trên á, thì hỏi qua đáp lại rõ ràng, chưa ngộ. Ở đây thì ngài đưa cái bức tử lên, ngài hỏi, ông thấy chăng? Cũng đáp thấy nữa. Thì như vậy đưa cái Phật tử cũng thấy, thì có gì che đậy đâu, có cái gì vô nào đâu. Nhưng mà như vậy thì sao cũng chưa ngộ đâu. Thì sư mới im lặng. Thì như vậy trong cái im lặng này có cái gì đặc biệt? Cái im lặng này nếu mình không có dòm mà thấu qua nổi thì mình thấy chắc nó cũng thường thôi. Nhưng mà chính cái im lặng này á, là một cái im lặng mà có thể nói là một cái im lặng nó chắc chúa. Cái im lặng đó là như là sấm sét để mà đánh thức cái ông Tăng á. Nhưng mà rất là tiếc là cái ông Tăng đó, ông không có giật mình nổi. Nên là hỏi qua, đáp lại rõ ràng. Rồi đưa cái Phật tử lên, hỏi thấy không, cũng thấy nữa. Thì như vậy mà không ngộ nữa thì còn nói gì nữa. Cho nên cái im lặng đó là cái im lặng coi như giống như là một cái tiếng sấm này đó. Nhưng mà rồi ông cũng không có giật mình nổi. Thì như vậy quả thật là ông ngủ sai gì quá. Mình thì không biết con ngủ sai như vậy không. Thì như vậy trong đây là ai mà có thể phá tan được cái im lặng này? Phá tan được cái im lặng này đó mới là cái hay. Thì đến cái ông Tăng ông hỏi thêm, ông Tăng ông hỏi vậy chứ y kinh giải nghĩa là quan cho chư Phật ba đời, lìa kinh một chữ tức đồng ma nói, khi ấy thế nào? Y theo kinh á mà giải nghĩa đó, là quan cho chư Phật ba đời. Rồi lìa tức là ngoài cái này chứ là lìa kinh á mà một chữ đó thì tức là đồng ma nói, thì khi ấy thế nào? Thành ra cái câu này đấy, cái chỗ mà nó muốn nhấn mạnh đó là khi ấy, tức là khi mà nó không có mắc kẹt cả hai bên đó, đúng không? Y kinh là giải nghĩa là lấy, lìa kinh là bỏ. Khi mà không có lìa, không có lấy, không có bỏ đó, thì ngay khi đó thế nào? Sư đáp, cố giữ động tịnh là quan cho chư Phật ba đời, ngoài cái này riêng cầu tức đồng ma nói. Thì ngài đáp, nó có dính dáng gì kinh không? Cố giữ động tịnh là sao? Động tịnh đó là vọng tưởng. Vọng tưởng có động có tịnh. Cho nên cố chấp lấy cái vọng tưởng cho là Phật đó là sao? Đó là quan cho Phật ba đời. Nghe nói là chẳng có cầu trơn, chẳng có dứt vọng, thấy không? Chẳng có cầu trơn, chẳng có dứt vọng, thì nghe cái liền chấp vọng tưởng đó là Phật, thì nghe quang chư Phật ba đời quá. Như vậy đâu cần phải tu hành chi, phải không? Đó. Còn nếu mà chấp là lìa bỏ vọng tưởng rồi riêng cầu có một cái chân thật khác á, thì sao? Đồng ma nói, ngoài cái vọng tưởng này riêng tìm cầu một cái chân thật khác. Đó. Thì như vậy là cả hai bên như thì là thành ra có lấy có bỏ rồi. Chấp lấy vọng tưởng là Phật là lấy, lìa vọng tưởng cầu cái khác là bỏ, thì nó mắc kẹt trong lấy bỏ hai bên. Bây giờ ngay đây mà dứt cái tâm lấy bỏ thì sao? Ngay đây mà dứt cái tâm lấy bỏ thì ngay đó là liền lặng lẽ, thì chân thật hiện tiền, đâu cần cầu gì nữa khác. Thì đó mới là chính là cái chân thật. Còn lấy còn bỏ thì đều là nghĩa là mê hết. Cho nên ngay đây cần nghĩa là một niệm mà dứt cái lấy bỏ thì là xong. Rồi có ông Tăng lại hỏi đối, như này đối chứ không phải là đổi, đối tất cả cảnh làm sao tâm được như cây đá không? Thì sư mới đáp, tất cả pháp vốn chẳng tự nói không, chẳng tự nói sắc, cũng chẳng nói phải trái nhơ sạch, cũng không tâm trói buộc người, chỉ vì người hư vọng chấp trước tạo các thứ hiểu biết, khởi các thứ chi kiến, sanh các thứ yêu sợ. Nếu rõ các pháp chẳng tự sanh, đều từ giống như tự nữa, đều từ một niệm của chính mình, vọng tưởng điên đảo chấp tướng mà có, tâm và cảnh vốn chẳng đến nhau, ngay đó là giải thoát. Mỗi mỗi pháp ngay đó tức lặng lẽ, ngay đó là đạo tràng. Đó. Thì câu hỏi này là ông Tăng ông muốn hỏi, bây giờ đối với tất cả cảnh á, thì làm sao mà tâm được như cây đá? Tức là sao? Tức là thấy cảnh là nó lăng xăng quá, nó làm rối loạn mình quá, phải không? Cho nên bây giờ ông muốn hỏi là sao tâm được như cây đá để nó không còn biết đến cảnh. Thì như vậy đó là tách rời cảnh. Đó là thấy cảnh thiệt. Thấy cảnh thiệt. Cho nên ở đây thì sư mới đáp. Nghĩa là tất cả pháp á, nó vốn chẳng có tự nói có nói không, hay là nói sắc nói phải nói trái gì hết. Nó không có cái tâm trói buộc người. Cảnh nó pháp nó không có cái tâm mà nó trói buộc người. Thì như vậy cớ gì mình lại sợ nó? Mà chỉ vì người hư vọng chấp trước thôi. Hư vọng chấp trước rồi sanh khởi các cái thứ phân biệt yêu ghét đó, chính cái đó là cái lầm. Cho nên là nếu mà rõ các pháp chẳng tự sanh á, đều từ một niệm của chính mình, vọng tưởng điên đảo chấp trước mà có đó, thì ngay đó thì nghĩa là tâm cảnh nó không đến nhau, ngay đó là giải thoát, là đạo tràng, không có gì khác hết. Đó. Thì như vậy đây là ngài cốt là ngài nhấn mạnh để mình soi trở lại mình. Đó mới là cái chính. Còn thấy cảnh rồi sợ cảnh rồi lìa cảnh gì đó thì đó cũng là cái, cũng là thành ra cái lấy bỏ nữa. Cho nên ở đây cái soi sáng lại cái nguồn tâm của mình đó là cái chính, soi trở lại cái nguồn tâm của mình, không lầm các cảnh nữa, thì nơi nơi chỗ 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 nào cũng là cái chỗ sáng hết. Soi lại nguồn tâm của mình rồi thì nơi nơi chỗ chỗ thấy nghe hiểu biết gì cũng là tâm, vẫn là tâm thôi. Thấy nghe hiểu biết mà nó không có lầm các cái cảnh thì tâm vẫn là tâm, mà cảnh vẫn là cảnh, đâu có cái gì nó ngại cái gì cho nhau, không? Sở dĩ mà mình có ngại đó là bởi vì nó lầm, tâm mình nó lầm, quên cái tâm mà nó duyên theo cái cảnh bên ngoài rồi, cho nên rồi nó mới có chấp lấy, có chấp bỏ, có lấy có bỏ, cho nên rồi mới thành ra có trói buộc. Như là cái sợi dây mà gọi là ban đêm đó, mình đi rồi mình thấy sợi dây, mình tưởng là con rắn, rồi đâm ra sợ sệt. Thì như vậy là cái sợ sệt đó là do cái con rắn nó trói buộc mình hay sao? Không? Cái sợi dây thôi, nhưng mà rồi do cái tưởng phân biệt là con rắn, cho nên là mới đâm ra sợ, sợ rồi chạy. Thì vậy là cái đó là cái gì nó chối mình? Chỉ là cái tưởng phân biệt, cái gốc là cái bệnh nó là chỉ cái tưởng phân biệt thôi. Còn sợi dây, thấy rõ lại sợi dây thì sao? Ngay thôi giải thoát liền. Thì có lấy có bỏ gì đâu, cũng là cái sợi dây đó. Nhưng mà khi mà tưởng phân biệt nó khởi lên cho là con rắn thì liền bị trói buộc, sợ sệt rồi cái bỏ chạy. Thấy rõ sợi dây là sợi dây rồi thì hết sợ, ngay đó là giải thoát rồi. Thành ra như vậy cũng không có lấy bỏ gì hết, cũng không cần phải là tránh né gì nữa. Thì cái này cũng vậy đó, mở sáng mắt mình thấy rõ các cảnh đúng như thật, thì cảnh là cảnh, tâm là tâm, thì ngay đó là giải thoát thôi. Còn lầm cái cảnh, cho nên mình đồng quá tâm mình với cảnh, cũng như là nãy đồng quá cái thấy của mình với bầy le le, đồng quá cái thấy với sắc, đồng quá cái nghe với cái tiếng, cho nên là chính cái chỗ đó là cái chỗ mà mình bị trói buộc, bị khổ sở. Bây giờ soi trở lại thì cái thì thấy nó vẫn là thấy, nghe nó vẫn là thấy là nghe, nhưng mà nó sắc hay là tiếng thì nó cũng vẫn là sắc, vẫn là tiếng, mà nó không có đến với nhau, thì ngay đó là giải thoát thôi. Sự thật thì cái cảnh á, không, mình nói thường thường mình đổ thừa là cái cảnh nó làm loạn tâm mình, nhưng mà sự thật cái cảnh á, thì nó bên ngoài kia, không, còn căn á, thì nó ở trong này. Thì vậy nó cách xa nhau quá cỡ mà như vậy thì nó làm loạn, lại làm loạn chỗ nào? Cảnh ở ngoài xa bên kia, còn căn ở trong này. Thì như vậy chính là cái bệnh, nó là chỗ cái tưởng phân biệt đó thôi. Chính cái tưởng phân biệt đó nó chen vào, cho nên rồi nó làm rối loạn. Dừng cái tưởng phân biệt thì ngay đó là tâm cảnh nó như thôi. Đó là qua một đoạn của ngài Thượng Đường.